Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Bước gần Chúa hơn. Bài 10: Sự phục vụ. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Xin chào quý vị, tôi muốn kể cho quý vị một câu chuyện. Có một người kia đến gặp một vị mục sư hỏi xin làm thế nào để trở thành tín hữu của Hội Thánh. Nhưng người đó nói rằng, lịch công tác của tôi rất dày đặc và tôi là một người rất quan trọng. Tôi không thể dự phần trong bất kỳ mục vụ nào, ngay cả việc lãnh đạo một nhóm nhỏ, hát trong ban hát hay bất cứ chương trình huấn luyện môn đồ nào của Hội Thánh. Không phải lúc nào tôi cũng sẵn sàng phục vụ và dự phần thay đổi thành phố này với những dự án đặc biệt nào đó. Tôi không thích mấy đứa thiếu niên, vì thế làm ơn đừng đòi hỏi tôi phải phục vụ trong ban thiếu niên. Tôi e rằng mình cũng không thể dành thời gian để thăm viếng ai đó bệnh tật hay còn xa lạ với Hội Thánh. Tất cả những buổi tối của tôi đã kín hết rồi. Tôi tin Đấng Christ. Tôi rất thích giữ kín việc này cho cá nhân và riêng tư một chút. Thế nên đừng hy vọng rằng tôi sẽ mời ai đó đến Hội Thánh hay chia sẻ về niềm tin của mình với những người tôi quen biết. Vị mục sư suy nghĩ rồi đáp rằng, tôi nghĩ anh đã đến nhầm Hội Thánh rồi. Hội Thánh mà anh đang tìm cách đây 3 dãy phố ở cuối con đường này về phía bên phải. Người này cảm ơn vị mục sư và đi theo sự chỉ dẫn của ông. Anh ta tìm thấy một ngôi nhà thờ bị bỏ hoang, bị gắn bảng thông báo và đóng cửa. Đó là một Hội Thánh chết. Hội Thánh đó không bao giờ tồn tại đâu, thưa quý vị. Đó là một nơi rất hoàn hảo với những đòi hỏi bận rộn về công việc và cũng rất quan trọng để có thể phục vụ mà không ai khác là chính bản thân anh ta. Nếu quý vị nghiêm túc với việc tìm kiếm và bước theo Chúa Giêsu trong đời sống mình, không phải phục vụ vì có sự phục vụ, nhưng là phục vụ từ một tấm lòng mặc lấy ảnh tượng của Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm vấn đề này hôm nay. Xin quý vị cùng tôi mở Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ đoạn 20, từ câu 20 đến câu 34. Bấy giờ, có mẹ của các con trai CBD cùng các con mình đến gần Đức Chúa Giêsu, lạy Ngài đặng hỏi một chuyện. Ngài phán rằng, ngươi muốn chi? Thưa rằng, xin cho hai con trai tôi đây ngồi một đứa bên hữu Ngài, một đứa bên tả, ở trong nước Ngài. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, các ngươi không hiểu điều mình xin. Các ngươi uống được chén mà ta hầu uống không? Hai người thưa rằng, chúng tôi uống được. Ngài phán rằng, thật các ngươi sẽ uống chén ta, nhưng mà ngồi bên hữu hay bên tả ta thì chẳng phải tự ta cho được. Ấy là cho những người nào mà cha ta đã sửa soạn cho. 10 môn đồ kia nghe sự xin đó thì giận hai anh em. Nhưng Đức Chúa Giêsu gọi đến mà phán rằng, các ngươi biết rằng các vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị dân. Trong các ngươi thì không như vậy. Trái lại, trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ các ngươi, còn kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Ấy vậy, con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Đôi khi Đức Chúa Giêsu và môn đồ ra khỏi thành Jericho thì có một đoàn dân đông theo Ngài. Này, có hai người mù ngồi bên đường. Nghe nói Đức Chúa Giêsu qua đó thì kêu lên rằng, lạy Chúa, con cháu vua David, xin thương xót chúng tôi. Chúng rầy hai người ấy, biểu nín đi. Nhưng họ kêu lớn hơn nữa rằng, lạy Chúa, con cháu vua David, xin thương xót chúng tôi. Đức Chúa Giêsu dừng lại, gọi hai người mù đến mà phán rằng, các ngươi muốn ta làm chi cho? Họ thưa rằng, lạy Chúa, xin cho mắt chúng tôi được mở ra. Đức Chúa Giêsu động lòng thương xót, bèn rờ đến mắt họ, tức thì hai người thấy được và đi theo Ngài. Giăng đoạn 13, từ câu 2 đến câu 5. Đương bữa ăn tối, ma quỷ đã để mưu phản Ngài vào lòng Judas Iscariot, con trai Simon. Đức Chúa Giêsu biết rằng, cha đã giao phó mọi sự trong tay mình, và mình đã từ Đức Chúa Trời đến, cũng sẽ về với Đức Chúa Trời, nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. Cái đó Ngài đổ nước vào chậu và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho. Gian đoạn 13 từ câu 12 đến câu 17. Sau khi đã rửa chân cho môn đồ, Ngài mặc áo lại, đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng: các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi ta bằng thầy, bằng chúa, các ngươi nói phải, vì ta thật vậy. Vậy nếu ta là chúa, là thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Quả thật ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. Ví bằng các ngươi biết những sự này, thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Mác đoạn 10 câu 45. Vì có người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Khi chúng ta bắt đầu loạt bài học này, quý vị có nhớ chúng ta nói rằng quý vị cần có một khải tượng cho chính cuộc đời mình, là điều có sẵn dành cho quý vị trong Chúa Giêsu Christ không? Càng già đi, tôi thấy rằng đó chính là điều khác biệt giữa những người đang mỗi ngày lớn lên gần Chúa Giêsu với những người ngày càng xa Ngài. Đây là điều chúng ta cần phải quan tâm nhất. Cũng như nếu quý vị muốn bước gần hơn, quý vị cần phải chọn điều quý vị quan tâm nhất. Nhưng thường thì sự quan tâm của chúng ta lại trở nên như vậy: nếu tôi phải theo đến cùng những điều của Chúa Giêsu, thì tôi sẽ lỡ mất điều gì? Nhưng tôi để ý thấy rằng những người hết lòng trung tín với Đấng Christ cũng có xu hướng quan tâm, lo lắng những điều khác hơn. Nếu tôi không theo đến cùng những điều của Chúa Giêsu, thì Ngài sẽ dành cho tôi điều gì mà tôi đã lỡ đánh mất? Chúa Giêsu đã nói rằng: ta đến để cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Chúng ta muốn trở thành một hội thánh có khải tượng tốt nhất sẵn dành cho chúng ta qua việc tìm kiếm và bước theo Chúa Giêsu trong đời sống thường ngày của chúng ta. Trong thực tế thì khải tượng thường trái ngược với suy nghĩ tự nhiên mà chúng ta nghĩ, đó là cuộc sống tuyệt vời nhất dành cho chúng ta. Câu chuyện này nói về thành Jericho mới, không giống thành Jericho nổi tiếng trong Cựu Ước đâu quý vị. Jericho mới này đã được xây dựng bởi người Hasmonea. Đây là một triều đại thống trị trong xứ Jude vào thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Khi họ xây tường thành này, trung tâm của thành phố là một cung điện lộng lẫy rất phức tạp. Sau khi cung điện to lớn đó được xây xong, nó được trùng tu lại và trở nên rộng rãi hơn. Bây giờ, cung điện này không còn là nơi lộng lẫy phức tạp nữa. Nó là một lâu đài rất to lớn. Quý vị đoán thử xem ai đã trùng tu nơi này? Đó là một người tên là Herod Đại Đế. Đây là cơ cấu vào thời Chúa Giêsu và các môn đồ. Một bà mẹ là người mà chúng ta có thể suy ra từ các câu kinh thánh được gọi là Salome. Đối với hai người con trai tên là Gia-cơ và Giăng, họ hỏi xin Chúa Giêsu vài điều. Để hiểu được điều gì đang diễn ra ở đây, tôi muốn giải thích cho quý vị biết vài điều. Salome là chị của Mary, người đã chịu thai Chúa Giêsu. Vì thế Gia-cơ và Giăng không chỉ là môn đồ của Chúa Giêsu mà còn là anh em họ của Ngài. Giữa những sự to lớn lộng lẫy của Jericho mới, là thành phố đã được trùng tu lại bởi một nhà cầm quyền tên là Herod Đại Đế, thì mẹ của Gia-cơ và Giăng đến hỏi xin điều gì? Hai đứa con trai của bà sẽ trở thành những nhân vật quan trọng trong vương quốc của Đức Chúa Trời, rằng họ sẽ trở thành tể tướng và nhà cầm quyền cho Chúa Giêsu. Bà hỏi các con trai của bà rằng: Ngài sẽ khiến chúng ta được nên tôn trọng chứ? Đó không phải là phản ứng thú vị sao? Làm sao chúng ta không biết mình đang cầu xin điều gì được chứ? Chúng ta đang đi lòng vòng trong một thành phố đã được trùng tu lại bởi một nhà cầm quyền tên là Herod Đại Đế. Chúng ta sẽ không ở đây để lãng vãng thôi đâu. Chúng tôi biết điều chúng tôi xin, hãy khiến chúng tôi nên tôn trọng. Chúng tôi muốn là Gia-cơ và Giăng là những người vĩ đại. Hãy cho chúng tôi quyền lực. Hãy khiến chúng tôi trở thành nhà cầm quyền. Chúng tôi hiểu điều mình đang cầu xin. Khi 10 môn đồ nghe thấy điều đó, họ trở nên rất tức giận. Tại sao? Có thể họ cảm thấy Giăng và Gia-cơ đã thoi vào mặt họ một vố thật đau. Cũng có thể họ cảm thấy khó chịu bởi vì hai anh em này đang lợi dụng hoàn cảnh gia đình để có được lợi ích không công bằng trong vấn đề mà tất cả bọn họ luôn mong muốn, đó là hãy cho chúng tôi những cái ghế tôn trọng. Chúa Giêsu nhóm lại một đám hỗn độn thiêng liêng bé nhỏ và phán điều tương tự cho hội thánh ngày nay. Các ngươi biết rằng các vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị dân. Các ngươi thì không như vậy. Trái lại, trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ các ngươi, còn kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Ấy vậy, con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Khi Chúa Giêsu phán với Gia-cơ và Giăng rằng: các ngươi không hiểu điều mình xin, tôi nghĩ rằng điều Chúa Giêsu muốn nói đó là các ngươi muốn trở nên những kẻ rất lớn, nhưng các ngươi không biết những kẻ rất lớn trong vương quốc của ta là thế nào. Rất quan trọng khi Chúa Giêsu không phán rằng Các ngươi không nên khát khao làm lớn. Sao các ngươi dám cả gan cầu xin điều này? Nhưng thay vì thế, Ngài phán rằng, nếu ai trong các ngươi muốn làm lớn, các ngươi sẽ trở nên những kẻ rất lớn bằng cách nhìn xem trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Việc làm lớn không dựa trên bao nhiêu người hầu việc các ngươi, mà bởi các ngươi phục vụ ai. Trong vương quốc của Đức Chúa Trời, việc làm lớn không dựa trên điều gì được xây dựng cho các ngươi, mà bởi điều gì các ngươi xây dựng trong lòng nhiều người khác. Một lần khác, cùng với những môn đồ này, Chúa Giêsu với vai trò một người đầy tớ, Ngài rửa chân cho họ và lau khô bằng một cái khăn. Dường như Chúa Giêsu muốn phán với họ rằng, việc làm lớn không được định đoạt bởi danh hiệu, mà định đoạt bởi một cái khăn. Đây là hình ảnh cần được nhắc nhở mỗi ngày trong cuộc đời của chúng ta. Nếu như quý vị muốn bước theo Chúa Giêsu trong đời sống thường ngày, có quá nhiều cơ đốc nhân dành quá nhiều thời giờ để ăn năn những hoài bão của mình vì tin rằng tham vọng là một thứ tội lỗi. Đối với các môn đồ của Chúa Giêsu, thì tham vọng làm lớn không bị khiển trách, mà cần được định nghĩa lại. Ngài phán rằng, nếu quý vị khao khát làm lớn, hãy làm lớn theo cách của nước trời. Làm lớn để phục vụ nhiều người khác, hướng dẫn người khác đến gần đấng Christ hơn. Làm lớn bằng cách cùng gánh vác với nhau. Làm lớn bằng cách không để người khác phục vụ mình, mà chính mình phục vụ người khác. Chúa Giêsu đang dạy dỗ các môn đồ của Ngài rằng họ cần một khải tượng trong việc khao khát làm lớn. Sự vĩ đại được tìm thấy nơi cái khăn, chứ không phải danh hiệu. Thông thường, khi chúng ta đọc phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta dừng lại khi Chúa Giêsu phán rằng Ngài đến không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Tại sao chúng ta lại dừng ở đây? Bởi vì có nhiều bản dịch tiếng Anh đánh dấu màu đỏ chăng? Thế nên những gì sau đó không còn liên hệ gì nữa đến câu Kinh Thánh này. Nhưng tôi nghĩ tất cả chỉ có một câu chuyện thôi, bởi vì sự ví sánh rất sâu nhiệm. Có thể tôi đang nói sai về điểm này, nhưng xin quý vị hãy tiếp tục và xem thử quý vị nghĩ như thế nào. Sau khi hai anh em xin được ngồi bên hữu và bên tả của Chúa Giêsu, họ gặp hai người mù ngồi bên đường xin ăn. Hai anh em hỏi rằng, xin cho chúng tôi được làm lớn. Nhưng hai người mù kia lại cầu xin rằng, xin thương xót chúng tôi. 10 môn đồ còn lại đang tức giận trước hai anh em, còn đoàn dân đông tức giận vì cớ hai người mù. Chúa Giêsu hỏi hai anh em rằng, các ngươi muốn điều chi? Ngài cũng hỏi hai người mù rằng, các ngươi muốn ta làm chi cho? Chúng ta càng lớn lên với khao khát trở thành một môn đồ, chúng ta càng nhận thấy sự đuôi mù của chính mình và cần Chúa Giêsu ban cho chúng ta một cái nhìn mới cho cuộc đời của chúng ta. Và Chúa Giêsu sẵn lòng chỉ cho hai người khải tượng. Hai anh em này bị mù lòa về phương diện thuộc linh bởi định nghĩa làm lớn của văn hóa trong thời bấy giờ. Đó là cung điện lộng lẫy của Herod Đại Đế. Hai người mù ở bên đường bị mù lòa về phương diện thuộc thể, được Chúa Giêsu chữa lành đôi mắt của họ. Hai người tìm thấy ánh sáng và theo Chúa Giêsu. Hai câu chuyện trên đây xảy ra liên tục với nhau. Chúa Giêsu muốn phán rằng, nếu các ngươi muốn theo ta, các ngươi cần có được đôi mắt mới và một khải tượng về việc làm lớn ngay trước mắt các ngươi. Theo Chúa Giêsu khác với việc đi theo thế gian. Với thế gian, con người muốn làm lớn để rồi có thể thôi phục vụ người khác. Nhưng trong vương quốc của Đức Chúa Trời, quý vị không thể làm lớn cho đến khi quý vị bắt đầu phục vụ người khác. Nếu thành thật, liệu chúng ta có tin điều này không? Có phải vì cớ Chúa Giêsu đã đụng chạm cuộc đời của chúng ta sâu sắc đến nỗi chúng ta nhìn thấy con đường hướng đến việc làm lớn là trở thành một người đầy tớ? Hay chúng ta vẫn còn mù lòa trước thực tế này và cần phải la lên để Chúa Giêsu chữa lành đôi mắt mù lòa của chúng ta và ban cho chúng ta một cái nhìn mới về cuộc đời này chăng? Cứ cho là chúng ta đã nhìn thấy việc làm lớn không tùy thuộc vào danh hiệu nhưng phụ thuộc vào cái khăn. Vậy thì chúng ta phải sống như thế nào với lẽ thật này? Điều thứ nhất, thì giờ của chúng ta dành với cái khăn phải được bắt đầu từ sự cầu nguyện. Rất khó để chúng ta nhặt cái khăn ở dưới đất nếu chúng ta không quỳ gối xuống để cầu nguyện. Điều này có liên quan đến những bài học đầu tiên mà tôi đã chia sẻ với quý vị về sự phân biệt. Đức Chúa Trời muốn sự phục vụ của Ngài bắt nguồn từ thì giờ chúng ta lắng nghe Ngài. Sự phục vụ này không chỉ đơn giản là phục vụ, nhưng chúng ta phục vụ trong danh Chúa Giêsu và chúng ta không chỉ nhân danh Chúa Giêsu mà phục vụ. Chúng ta phải nhân danh Chúa Giêsu mà phục vụ từ nơi ngai của Ngài. Chúa Giêsu không chỉ kêu gọi chúng ta đến với sự phục vụ vì có chúng ta phải phục vụ. Quý vị còn nhớ Chúa Giêsu không vỗ tay hoan nghênh sự phục vụ của Ma-thê vì cớ bà đang phục vụ Ngài không? Nhưng Ngài mời gọi Ma-thê đến ngồi dưới chân Ngài. Chúng ta phục vụ không bởi vì lợi ích của sự phục vụ, mà là phục vụ vì vâng lời. Đây là điều hướng chúng ta tiến đến sự nhận biết Đức Chúa Cha đang mời gọi chúng ta làm gì cho Ngài. Khi Chúa Giêsu phán về sự Ngài đến để phục vụ, Ngài phán với một ý thức rất rõ ràng rằng Ngài biết điều Đức Chúa Cha muốn Ngài làm. Quý vị cũng thấy rằng Chúa Giêsu hiểu rất rõ lý do vì sao Ngài hóa thân thành nhục thể trong lịch sử loài người. Đó là không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Ngài cũng hiểu rất rõ thể nào sự phục vụ của Ngài khiến Ngài bị buộc tội bằng việc chịu chết trên thập tự giá. Ngài đã làm điều đó vì Ngài vâng lời Đức Chúa Cha, nhưng cũng vì Ngài yêu những kẻ mà Ngài đã đến để phục vụ. Không phải phục vụ vì cớ phải phục vụ, từ mối quan hệ mật thiết với Cha của Ngài, Chúa Giêsu nhìn thấy kết cục cuối cùng rất trọng đại trong tâm trí của Ngài. Câu hỏi mà chính tôi luôn tự hỏi bản thân mình, đó là Cha ơi, tại sao con vẫn còn tồn tại trên đất này? Nói cách khác, tại sao con được sống trên đất này? Thật đặc biệt khi Ngài mời gọi con đến với sự phục vụ, nhưng để cho ai và vì mục đích gì thưa Cha? Tôi khám phá ra lẽ thật quan trọng này, đó là cách chúng ta phục vụ sẽ được phân định dựa vào nhiều thứ có liên quan đến ân tứ thuộc linh và khả năng mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, những cơ hội chúng ta có, cuộc sống mà chúng ta đang sống. Nhưng điều chính yếu, đó là những gì chúng ta nghe thấy qua thì giờ chúng ta dành riêng ra để cầu nguyện. Thì giờ chúng ta dành với cái khăn sẽ bao gồm cả về thời gian chúng ta dành ra để phục vụ, nhưng cũng bởi những cơ hội trước mắt chúng ta nữa. Nó bao gồm cả việc hoàn thành một công tác nào đó, cũng như việc đụng chạm đến một tấm lòng nào đó. Nó có nghĩa là phục vụ người khác qua cách chúng ta cư xử với họ, cũng như thái độ của chúng ta đối với họ. Điều thứ hai, thì giờ chúng ta dành với cái khăn phải thực sự là phục vụ người khác, không phải cho bản thân chúng ta. Có thể điều này nghe có vẻ ngờ ngạch và hiển nhiên chăng? Nhưng quý vị ơi, điều này nói thì dễ nhưng lại làm rất khó. Tôi có một câu chuyện về một huyền thoại nọ. Câu chuyện này không có trong Kinh Thánh, nên quý vị không cần đặt câu hỏi nó từ đâu ra. Nhưng câu chuyện này làm rõ vấn đề mà chúng ta đang đề cập. Một ngày nọ, Chúa Giêsu đang đi cùng với các môn đồ. Ngài nói họ nhặt một hòn đá lên và đi cùng Ngài khoảng vài dặm. Phi-e-rơ là người nhanh nhẩu nhặt hòn đá nhỏ nhất mà ông tìm được. Đó là một viên sỏi. Đến giữa trưa, Chúa Giêsu bảo 12 môn đồ ngồi xuống và Ngài vẫy tay, biến những hòn đá thành bánh rồi bảo họ ăn. Tất nhiên, Phi-e-rơ không thích lắm với miếng bánh nhỏ như viên sỏi của ông. Sau bữa trưa đó, họ tiếp tục hành trình. Chúa Giêsu lại nói họ nhặt mỗi người một hòn đá và tiếp tục đi với Ngài thêm vài dặm. Lần này Phi-e-rơ suy nghĩ một hồi lâu, rồi quyết định nhặt một hòn đá thật to để mang theo. Ông kéo lê hòn đá đó đi nhiều dặm cho đến tối. Khi họ đến gần một con sông, Chúa Giêsu phán rằng, mỗi người lấy viên đá ra rồi ném hết thảy xuống sông. Phi-e-rơ liền phản đối. Chờ đã Chúa ơi, Ngài không thể làm như vậy được. Con tưởng Ngài sẽ khiến những hòn đá này trở nên bánh như hồi trưa. Lúc trưa con ăn không nhiều nên con muốn bữa tối bù lại. Chúa Giêsu đáp rằng, Phi-e-rơ, con mang lấy hòn đá to này trải qua nhiều dặm đường cho ai? Điều quan trọng đó là đôi khi chúng ta phục vụ, nhưng bên trong chúng ta đang bị thúc đẩy để phục vụ cho bản thân mình, để chúng ta trông tốt hơn hay để nhận lấy sự tán thưởng từ người khác. Sau đó, nếu họ không cảm ơn chúng ta hay chúng ta không được mọi người để ý và chúng ta trở nên cay đắng sao? Khi chúng ta phục vụ như vậy, thì điều đó có nghĩa là chúng ta đang phục vụ vì những việc chúng ta cho là đúng. Đây là sự phục vụ hoàn toàn trái ngược với sự phục vụ mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta. Phục vụ cho những việc chúng ta cho là đúng bắt nguồn từ những việc riêng của chúng ta. Sự phục vụ thực sự bắt đầu từ sự thúc giục nhỏ nhẹ của Đức Chúa Trời bên trong lòng của chúng ta. Phục vụ những việc chúng ta cho là đúng bị kích thích từ những cơ hội phục vụ vĩ đại nào đó. Sự phục vụ thật là thỏa mãn. Sự phục vụ thật là thỏa mãn với những công tác kinh nghiệm và được kích thích bởi những hành động phục vụ rất nhỏ, nhìn biết rằng những điều nhỏ nhặt này có cùng mức độ quan trọng như những cơ hội phục vụ vĩ đại nào khác. Phục vụ cho bản thân gây rạn nứt cộng đồng chúng ta đang sống. Sự phục vụ thật gây dựng cộng đồng của chúng ta. Làm thế nào được? Bởi vì một người đang chèo thuyền thường không có thời gian để làm chìm chiếc thuyền. Phục vụ cho bản thân bị lèo lái bởi sở thích và cảm xúc. Sự phục vụ thật không như vậy. Phục vụ cho bản thân thường chỉ là những sự kiện. Sự phục vụ thật phải được coi là lối sống mỗi ngày. Phục vụ cho bản thân chỉ tập trung vào những biểu hiện tán dương và sự chấp nhận của mọi người. Sự phục vụ thật là thỏa mãn với việc biết rằng Đức Chúa Cha nhìn thấy và ban thưởng trong chỗ kín nhiệm. Tôi rất thích câu nói, vài người trong chúng ta giống như những chiếc xe cút kít, chỉ hữu ích khi được ai đó đẩy đi và rất dễ bị lật úp. Điều thứ ba, thì giờ chúng ta dành với cái khăn chứng tỏ sự phục vụ của cứu Chúa chúng ta trong một nền văn hóa luôn ưu tiên bản thân. Khi cơ đốc nhân vui thỏa trong việc phục vụ, điều này sẽ bày tỏ lối sống trái ngược mà mọi người xung quanh chúng ta sẽ để ý đến. Đối với cơ đốc nhân, ý nghĩa của việc tìm kiếm và làm theo đấng đã đến để phục vụ, thì phương cách để có được sự ảnh hưởng không đến từ việc nắm giữ quyền lực, Sức ảnh hưởng đến từ việc nắm giữ quyền lực và sự kiểm soát không thể thay đổi xã hội và tấm lòng của con người. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đến với một phương cách khác, đó là hãy bày tỏ tình yêu thương, biết hy sinh đối với mọi người xung quanh quý vị, là những người không tin vào đấng mà quý vị đang đặt lòng tin cậy. Họ sẽ sớm nhận ra rằng họ không thể sống ở những nơi không có quý vị. Họ sẽ tin tưởng quý vị bởi vì quý vị không chỉ sống cho bản thân mình mà còn hy sinh cho cả họ nữa. Điều này thật tuyệt vời, nhưng liệu có thể xảy ra không? Có một anh chàng kia vừa tiếp nhận Chúa. Trong năm đó anh đã đưa khoảng 50 đến 60 người đến tiếp nhận đấng Christ. Tôi hỏi bí quyết của anh là gì? Anh nói rằng, tình yêu biết hy sinh và phục vụ người khác. Tôi thường ra ngoài tìm kiếm những người nghèo nhất trong số các hộ nghèo và tìm cách để phục vụ họ. Rồi họ hỏi vì sao tôi làm như vậy. Tôi giải thích với họ vì sao tôi làm những điều đó. Chúng ta hãy tra xét bản thân mình. Cách sống của chúng ta với cái khăn có đang làm người khác phải thức tỉnh và để ý không? Đôi khi tôi lại hỏi bản thân mình câu hỏi để tra xét lại rằng đời sống của tôi tăng trưởng thế nào với việc nhận biết rằng Đức Chúa Trời là đấng tốt lành. Nếu đời sống tôi không bày tỏ những hành động hy sinh qua sự phục vụ nhân danh Chúa Giêsu, thì đó không phải là đời sống tăng trưởng trong sự nhận biết Đức Chúa Trời là đấng tốt lành. Khi Chúa Giêsu kết thúc sự dạy dỗ của Ngài về chiếc khăn, Ngài không nói rằng, phước cho kẻ nào hiểu những điều này. Ngài phán rằng, ví bằng các ngươi biết những sự này, thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Để kết thúc bài học ngày hôm nay, chúng ta hãy ôn lại vài điều sau. Việc làm lớn không hề bị khiển trách, nhưng cần tái định nghĩa lại mục đích của nó. Một khi mù lòa trước sự lộng lẫy và cao trọng của các công trình kiến trúc trong xã hội, thì chúng ta được tự do hơn trong việc phục vụ. Chúng ta sẽ không vì mục đích cá nhân khi chúng ta đang bước theo vị vua đã đến để phục vụ con người. Sự phục vụ hy sinh phải bắt nguồn từ những thì giờ chúng ta biệt riêng để cầu nguyện. Chúng ta phục vụ người khác một cách chân thành, không phải cho bản thân chúng ta. Nguyện qua những hành động yêu thương và việc lành của chúng ta bày tỏ danh Chúa trong một nền văn hóa ích kỷ này. Charles Spurgeon nói rằng, đừng giữ lại bất kỳ điều gì bởi vì quý vị sẽ không được giảng trong một ngôi nhà thờ lớn đâu. Hãy nóng nảy đến với một hay hai người tại nơi quý vị đang sống. Với những cánh đồng lúa mì đang phát triển, quý vị có thể rất giỏi để nấu ăn trong những cái nồi nhỏ, chứ không chỉ những cái nồi to lớn nào đó. Những con chim bồ câu nhỏ có thể đem đến sứ điệp hùng hồn, thậm chí một con chó nhỏ có thể sủa trước một tên trộm và đánh thức người chủ để cứu lấy ngôi nhà. Một ánh sáng lóe lên là một ngọn lửa. Một câu nói thật chứa cả thiên đàng trong đó. Hãy làm điều phải, hết sức mình.
Lạy Chúa, tạ ơn Ngài vì Chúa đã yêu thương cứu con ra khỏi tội và Ngài đã tin dùng cuộc đời của con. Xin cho con được hầu việc Ngài với tấm lòng biết ơn, sẵn sàng làm bất cứ việc gì mà Chúa muốn. Động cơ sự phục vụ của con là vì chính Chúa, đấng đã yêu thương chọn lựa con. Xin giúp con luôn khiêm nhường hầu việc Chúa, gây dựng hội thánh của Ngài, để cộng đồng đức tin của chúng con luôn làm sáng danh Ngài. Amen.
Con xin mãi hầu việc Chúa xưa. Ngài mang đến chưa trái vòng, lòng con luôn bình an thỏa vui. Nay đây con hằng khao khát Chúa, với tâm tình họ về Chúa Cha. Lòng con luôn say mê Thánh Linh, sống cho ngàn đời con thỏa vui. Rồi một ngày Chúa Cha quyên dạy, hãy vang ra theo Chúa, lắm khi thế gian tình thương con, anh em cam tâm nghe những phiền ưu. Hỡi Cha thương thiên, nguyện tín chung chỉ vì yêu, con xin mãi hầu việc Chúa suốt đời. Ôi tình yêu Chúa thay, giống như một ngàn địa thái dương, Ngài luôn chú cấp hết nhu cầu. Từ khi con hầu việc Chúa Cha, Giê-xu ơi dù cho gian nan, sẽ vững tin nhờ đời sức thiên. Đầy lòng con luôn yêu thiết tha, Chúa nhân lành ngày đêm chở che. Rồi một ngày Chúa Cha khuyên dạy, hãy mang thầm từ ra theo Chúa, lắm khi thế gian tình thương con, anh em cảm tâm đem những phiền ưu. Hỡi Cha thương thiên, nguyện tín chung chỉ vì yêu, con xin mãi hầu việc Chúa suốt đời. Nguyện tín chung chỉ vì yêu, xin mãi hầu việc Chúa.